Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân trọng Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, gần đây ở Việt Nam có nhiều ý kiến nêu quan ngại về tình trạng người Trung Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc thu mua đất tại gần khu vực trọng yếu về quốc phòng và an ninh của Việt Nam, đồng thời đưa người Trung Quốc vào lao động trái phép. Thưa anh, thật sự ra lâu nay thì người ta cũng hay nói đến cái chuyện này, nhưng mà dường như là ở trong cái bối cảnh là sắp sửa có đại hội đảng, cho nên nó mới rộ ra những cái này anh hả? Mà đặc biệt là có một cái báo cáo của Bộ Quốc phòng đưa ra về chuyện này nữa thì nghe có vẻ cũng hơi lạ.
Vâng, thật tình mà nói, cử tri chất vấn Quốc hội để Quốc hội yêu cầu Bộ Quốc phòng trả lời, và có đó là có thể là một trong những cái nguyên ủy khiến cho Bộ Quốc phòng vừa đưa ra một cái lời xác minh, hoặc là đúng hơn là một cái giải trình về cái việc mà các cái vấn đề là người Trung Quốc lợi dụng cái kẽ hở của pháp luật để mà có thể chiếm hữu các cái khu đất trọng yếu ở Việt Nam. Chúng ta trước đây từng nghe đến những cái chuyện, thí dụ như là cái khu phố tàu ở Bình Dương, hoặc là những cái vùng du lịch của người Trung Quốc ở Nha Trang hoặc là ở Đà Nẵng, và thậm chí đến một số các cái khu vực trọng yếu nó có tính cách là quan trọng đối với cái vấn đề an ninh và quốc phòng của Việt Nam, vân vân, bị nhiều cái tập đoàn của người từ Trung Quốc hoặc là các cái cá nhân có cái yếu tố liên quan đến Trung Quốc. Tôi xin giải thích cái đoạn này sao, nhưng mà là đang là những cái sở hữu chủ của những cái nơi đó, và chính đây cũng là một cái mối quan ngại của Bộ Quốc phòng khiến cho họ phải giải trình, là phải đọc một cái bản báo cáo trước cái kỳ họp Quốc hội và đang nhóm họp ở Việt Nam hiện bây giờ. Thì trong chúng ta qua đó thì
Nhưng mà tại sao Bộ Quốc phòng lại đứng lên làm cái chuyện này? Bởi vì thực sự ra Bộ Quốc phòng cũng đâu có phải là cái người mà quản lý hết tất cả những cái đất này đâu, thưa anh.
Vâng, đây cũng là một cái điểm mà hết sức thú vị, bởi vì nó có liên quan đến một số các cái địa điểm mà người ta nghĩ rằng là những cái địa điểm yết hầu, những cái địa điểm trọng yếu, nó có liên quan đến quốc phòng. Và cũng chính những cái địa điểm này, hoặc là những cái mờ ám trong những cái vụ mua bán đổ trác, hoặc là có thể là có những cái sự chiếm hữu qua mặt pháp luật của các cái công ty hoặc là doanh nghiệp Trung Quốc. Cái lý do đó mà Bộ Quốc phòng phải lên tiếng chăng? Hơn nữa, người ta cũng thấy rằng là trong cái những cái thông báo hoặc là cái giải trình của Bộ Quốc phòng trước Quốc hội á, thì người ta không thấy bóng dáng của ông Đại tướng Ngô Xuân Lịch, bây giờ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Người ta cho rằng là có thể đây là những cái chiêu đầu tiên trong cái mùa tranh cử hoặc là cái mùa tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội thứ 13 sắp tới.
Thưa anh, thì thật sự ra 5-10 năm nay thỉnh thoảng cái câu chuyện này nó vẫn nổi lên, nhưng mà gần đây thì nổi bật nhất là một số cái lô đất mà sát sân bay quân sự nước Mặn ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, và dọc theo biển trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Kèm theo đó là, thưa anh, bây giờ là bắt đầu ban luật cho đặc khu kinh tế, cho nên đành rằng là có thể là các bên họ sẽ vận nhân cái dịp này để mà vận động cho cái bầu bán của đại hội đảng sắp tới. Nhưng mà, thưa anh, rõ ràng đây là một cái sự đe dọa mà nhiều người cũng cảm thấy như vậy, phải không ạ?
Nhiều người cảm thấy như vậy bởi vì rõ ràng đó là những cái địa điểm có tính cách, giống như chúng ta đã nói, đó là một những cái địa điểm có tính cách yết hầu mà có thể khống chế cả nguyên một cái vùng biển miền Trung và miền Bắc của Việt Nam. Chúng ta lấy đơn cử những cái thí dụ như là nhiều cái đất dân sự ở gần cảng Cam Ranh cũng đang đứng tên người Hoa làm chủ những cái mảnh đất này. Sở dĩ nó có cái trường hợp này xảy ra, mặc dù là luật đất đai của Việt Nam không cho phép người ngoại quốc đứng tên làm sở hữu đất, nhưng mà họ đã trá hình hoặc là lợi dụng những cái kẽ hở như của luật Việt Nam để cho những cái người có là công dân của nước của Việt Nam mua những cái mảnh đất rất là lớn này, và trong số những cái người mà làm sở hữu chủ các cái mảnh đất lớn này ở những cái vị trí chiến lược như vậy đó, thì hầu hết là người Hoa, người Việt gốc Hoa, họ có cái quốc tịch Việt Nam nhưng mà họ cái gốc của họ là người Hoa. Thậm chí trong số 10, trong số 12 người sở hữu những cái khu đất rất là lớn ở Cam Ranh chẳng hạn hoặc là Đà Nẵng chẳng hạn, thì họ đều là những người mà theo cái điều tra của Bộ Quốc phòng và của Công an Việt Nam là thuộc cái thành phần nghèo, còn mà tự dưng là họ có tiền tỷ hoặc là hàng chục ngàn tỷ để mà mua những cái mảnh đất lớn như vậy. Cái cách thứ hai mà Trung Quốc đã lách luật để mà có thể chiếm hữu được đất đai ở Việt Nam đó là qua những cái công ty hợp doanh.
Thật sự ra cũng phải nói rõ đây là sở hữu cái quyền sử dụng đất thì đúng hơn, chứ còn đất của Việt Nam là nằm trong tay của nhà nước hết, chấm hết. Thưa anh, nhưng mà cái báo cáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết là tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, tức là mới đây thôi, thì đã có 149 doanh nghiệp mà có phần hùng của người Trung Quốc ở trong đó đang hoạt động tại khu vực biên giới của 22 trên 44 tỉnh thành ở biên giới, tức là coi như phân nửa đó. Nhưng mà Bộ Quốc phòng cũng nói rằng là các doanh nghiệp Trung Quốc chấp hành đúng pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, có cái vấn đề này mà Việt Nam cũng không có quản lý được, có nghĩa là các công ty của Trung Quốc đã đưa người Trung Quốc vào Việt Nam để mà làm việc cho các công ty đó, mặc dù trên nguyên tắc là họ phải tuyển người ở địa phương. Thưa anh,
đây là những cái gọi là cái vùng xám mà cái nhà hữu trách ở Việt Nam không có có thể kiểm soát 100%. Chúng ta cũng biết rằng là theo những cái hợp đồng của các cái công ty hợp doanh có yếu tố nước ngoài đó, thì luôn luôn họ phải ưu tiên sử dụng công nhân ở tại chỗ, tức là người Việt Nam luôn luôn phải có người Việt Nam, các cái công ty mà của Việt Nam luôn luôn phải có một cái tỷ lệ cổ phần cao hơn một nửa, vân vân đó. Nhưng mà người Trung Quốc luôn luôn làm những cái điều mà họ có thể là họ biết là có thể là không có đúng luật, nhưng mà họ biết là cái sự kiểm soát của Việt Nam rất là lỏng lẻo. Thí dụ như là những cái sự mà nhập cảnh của nhiều cái công nhân từ Trung Quốc để mà phục vụ hoặc làm việc ở trong các cái cơ sở kinh doanh của họ. Tôi lấy những cái thí dụ như là cái công ty Formosa ở Hà Tĩnh chẳng hạn, thì rất là nhiều cái công nhân từ Trung Quốc đi vào hoạt động cho cái làm việc cho cái nhà máy này, trong khi những cái công việc của họ, những cái phần trách nhiệm của họ có thể được đảm nhận bởi các nhân viên hoặc là chuyên viên kỹ thuật ở ngay trong nước. Một cái thí dụ khác là một số các cái khu kinh tế hoặc là những cái khách sạn, nhà hàng hoặc là những cái vùng mà có đông người Hoa đến du lịch chẳng hạn, thì có nhiều cái khách sạn, có nhiều cái trung tâm mua sắm hoàn toàn là nó là một cái dịch vụ khép kín hoàn toàn của Trung Quốc chẳng hạn. Họ đến đó, họ nói tiếng Trung Quốc, họ giao dịch bằng tiền Trung Quốc, họ vân vân, và thậm chí là cơ quan công an của Việt Nam còn không thể được phép vào những cái nơi họ làm việc nữa.
Nhưng mà thật sự ra đó, anh cứ dùng cái chữ lách luật ở đây có nghĩa là làm trái luật, chứ còn nếu mà vận dụng luật á thì lại là chuyện khác, phóng thưa anh. Bởi vì là nếu như họ lấy danh nghĩa của người Việt gốc Hoa đứng ra làm chủ để mà mua những cái bất động sản này, và khi mua bất động sản thì luôn luôn người ta phải nhắm tới đất đẹp chứ, cái chuyện đó đương nhiên rồi. Việt Nam mình thì nói rằng là cái đó nó có ý nghĩa chiến lược rồi thì yết hầu hay gì vân vân, nhưng mà thật sự ra nói về mặt đầu tư địa ốc thì đó là những miếng đất đẹp mà khi đi đầu tư thì người ta phải nhắm vào những cái miếng đất như vậy thôi.
Dĩ nhiên là một cái người đầu tư về đất đai chẳng hạn luôn luôn có những cái yếu tố ưu tiên hay là những cái sự thích thú của họ đối với những cái miếng đất nào đó chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà giả sử trong 12 sở hữu chủ của những miếng đất đẹp như vậy mà xuất thân từ những cái hộ nghèo là sở hữu chủ đó, thì tất nhiên anh phải có một cái dấu hỏi, lấy tiền đâu mà họ có thể mua được những cái mảnh đất mà có giá trị đến không phải là tiền tỷ Việt Nam mà có thể là hàng trăm triệu đô la của Mỹ chẳng hạn. Thì đây là những cái vấn đề mà Bộ Quốc phòng cũng đưa ra những cái đề nghị trước Quốc hội là để rà soát, đánh giá lại những cái dự án đầu tư của nước ngoài hoặc là những cái nguồn tiền của các tư nhân để mua những cái bất động sản đó, hoặc là chú ý đến những cái hoạt động gọi là cái lợi dụng cái vỏ bọc đầu tư để liên kết hoặc là núp bóng để hoạt động chống phá hoặc là gây hại cho cái nền an ninh quốc phòng của Việt Nam, vân vân. Đây là lần đầu tiên người ta thấy là Bộ Quốc phòng có những cái ngôn từ khá mạnh mẽ và khá trực tiếp, mặc dù dĩ nhiên là họ không bao giờ nói là chính quyền Trung Quốc hoặc là Bắc Kinh đang đứng sau những cái hoạt động này.
Hồi nãy anh có nói rằng là trong cái vấn đề này đó thì không hề thấy xuất hiện tên của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam hiện tại đó. Tuy vậy, các báo, các cái cơ quan truyền thông ở trong nước thì đây là cái dịp mà để họ khai thác cái chuyện này tối đa luôn, phải không thưa anh? Mà khai thác cái chuyện này có nghĩa là gì? Là khai thác những cái quan ngại về phía Trung Quốc đó.
Trong vài ngày qua chúng ta thấy những cái tờ báo lớn của Việt Nam như là Tuổi Trẻ, như là Dân Trí hoặc là Tiền Phong hoặc là Vietnamnet đồng loạt đưa ra những cái tin như thế này, và họ đồng loạt gần như là đăng trọn vẹn những cái lời giải trình của Bộ Quốc phòng trước Quốc hội, nhưng mà họ không có nêu tên đích danh là ông Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, tức là ông một đại tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cái vấn đề này. Thế nên nhiều người cũng không khỏi liên tưởng đến một ý đồ hay là một cái dự tính gì khác ở bên trong cái chiến dịch mà đánh bằng truyền thông của Bộ Quốc phòng như bây giờ. Thì chúng ta biết thì một trong những cái người mà đang nắm bộ truyền thông, tức là ông Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, tức là một xuất thân từ là một thiếu tướng của Quân đội Nhân dân. Và chúng ta cũng biết là trong cái mùa cạnh tranh để mà tạo cái uy tín, tạo cái sự ủng hộ trong dân chúng để mà được tái cử vào Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản sắp tới, trong cái đại hội 13 sắp tới, thì một trong những cái ứng viên mà có tiềm năng có thể nói là ông Ngô Xuân Lịch. Thì có thể ông Ngô Xuân Lịch cũng đang nhắm đến một cái vị trí nào cao hơn, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội hay là thủ tướng gì đó, vân vân. Bởi vì trong quá khứ cũng đã có những cái người bộ trưởng quốc phòng từng nắm những cái chức vụ cao ở trong bộ chính trị hoặc là trong cái nhà nước chẳng hạn. Thì người ta suy đoán có thể đây là một trong những cái con đường mà ông có thể đưa ra và nhờ cái người đàn em của mình, tức là ông mà thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, hiện nay là Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin. Có thể một cái màn trình diễn đầu tiên trong một cái cuộc đua để được tái cử vào Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam trước cái đại hội 13 chăng?
Bên quân đội đã lên tiếng, các cử tri cũng lên tiếng, nhưng mà không thấy phía nhà nước nói gì hết anh, và Đảng Cộng sản.
Vâng, người ta thấy là hình như trong cái thời gian gần đây ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có vẻ kín tiếng, mặc dù rằng là ông có thể là một trong những cái ứng viên hàng đầu trong các cái chức tứ trụ sắp tới của sau đại hội thứ 13. Nhưng mà cái sự kín tiếng của ông cũng có vẻ là một cái chiến thuật ở trong cái vấn đề đó chăng, mặc dù rằng là đến đại hội thứ 13 ông sẽ quá cái tuổi 65, tức là cái tuổi mà người ta ấn định để không được tái cử nữa. Nhưng mà trong cái hội nghị thứ 12 vừa rồi chúng ta cũng có thấy rằng là ông Nguyễn Phú Trọng cũng có mở một cái dấu ngoặc là ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ và cần thiết thì cái hạn tuổi, cái sự hạn chế tuổi nó không áp dụng cho các cái chức vụ trong tứ trụ. Cho nên người ta thấy rằng có thể rằng là trong cái thời gian sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến nhiều cái trò trình diễn khác hoặc là những cái cuộc vận động nó ngoạn mục khác chăng trong các cái nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.